cho tất cả những người ở đây. Xin hãy sức dầu cho người nói và lẫn người nghe và cả buổi nhóm bằng cái sự sức dầu của Ngài. Khen Chúa. Cảm tạ Chúa thời gian hội nghị này. Cảm tạ Chúa và những anh em tới đây. Xin Chúa hiện ra với chúng ta. Sự tái lâm của Chúa đã rất gần kề rồi. Chính vì vậy, hôm nay chúng ta bắt đầu cho buổi nhóm đầu tiên. Với điểm cuối cùng của trong dàn ý. Những ai tới cuối sẽ được về đầu. Ở trong trang cuối cùng của dàn ý, cái điểm thứ 10. Tại vì sự tái lâm của Chúa đã rất là gần rồi. Cho nên, Chúa muốn cho chúng ta có một ấn tượng rất là rõ cho ta biết rằng chúng ta đang sống thời gian nào. Chúng ta đang sống thời gian rất là đặc biệt. Cái thời gian mà Chúa chúng ta sắp tái lâm. Như vậy không phải tuyệt vời sao? Anh em muốn sống một thời gian nào khác hay không? Tôi không tin. Chúng ta rất là vui. Vì điều này sắp xảy ra trong thời gian của chúng ta. Và nó không phải xảy ra, không phải bất kỳ nào đó mà không ai biết cả. Chúa là thật là thương xót và nhân từ. Cho nên Chúa đã bày tỏ cho chúng ta sự tái lâm của Chúa qua rất nhiều dấu hiệu khác nhau. Chúa không chỉ đến một cách ngẫu nhiên mà không ai biết gì cả. Nhưng mà cả Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã dùng các dấu hiệu để không ai có thể chối bỏ được. Để cho sau này không ai nói là không ai biết gì cả. Vì tất cả dấu hiệu này mọi người đều thấy cả. Tôi muốn một đoạn trong Matthew. Matthew 16 câu 1. Những người Pharisee Sadducee đến với Chúa Giêsu có ý thử Ngài, xin làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống. Nhưng Ngài đáp rằng, khi chiều tối đến, thì các ngươi nói rằng sẽ tốt trời, vì trời đỏ. Còn sáng mai, còn sớm mai thì các ngươi nói rằng hôm nay sẽ có cơn giông, vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời mà không phân biệt được dấu chỉ thời giờ sao? Chúa đã trách họ. Nói họ tại sao họ không biết đánh giá dấu chỉ của thời gian. Chúa nói dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ nhưng chẳng cho dấu nào khác ngoài dấu lạ của tiên tri Jonah. Có rất nhiều dấu hiệu mà Chúa đã ban cho chúng ta. Mà tất cả mọi người được để cho mọi người biết rằng chúng ta đang sống thời gian nào. Ở trong Ma-thơ 24, Chúa cũng đặt trả lời câu hỏi này. Trong Ma-thơ 24, câu 3. Các môn đồ đã tới riêng cùng Ngài và nói rằng, xin Chúa cho chúng tôi biết những gì sự đó xảy ra và có những điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Và Chúa Giêsu trả lời, Chúa có trả lời là đó là không phải là câu hỏi quan trọng không? Chúa có nói là hãy hỏi vấn đề khác, cái đó không quan trọng không? Khi họ đặt những câu hỏi này, Chúa có kêu họ đi chỗ khác không? Không, Chúa cả dùng cả chương này, Matthew 24, toàn bộ cả chương này để cho cái môn để trả lời cái môn đồ và dấu hiệu tận thế. Đức Chúa Trời cho chúng ta cái dấu hiệu để chúng ta thấy rằng cái thời gian này sắp đến như thế nào. Và không chỉ dấu hiệu ở bên ngoài, mà ngay ở bên trong chúng ta cũng có sự chứa dầu trong chúng ta là Thánh Linh sống trong chúng ta. Nếu chúng ta lắng nghe Thánh Linh thì chúng ta cũng để ý và cảm nhận rằng Chúa muốn đến nhanh. Và cả hai cái dấu hiệu trong ngoài này đi chung với nhau. Trong thời gian vừa qua, Chúa đã cho các tín đồ khắp nơi có cảm nhận rằng Chúa sắp tới lâm rồi. Ở sự cảm nhận này, trong thời gian này Chúa đã bày tỏ rất là nhiều dấu hiệu, xác nhận qua nhiều dấu hiệu. Ở trong Khải Huyền 1 câu 1 cũng nói rằng sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời để ban cho Ngài để tỏ ra cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến. Thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ của Ngài. Những gì mà Chúa sắp làm trên trái đất này, Chúa đã bày tỏ nó qua các dấu hiệu. Xin Chúa hãy mở mắt chúng ta để chúng ta thấy rằng những dấu hiệu này là gì, để cho chúng ta biết những gì sắp xảy đến. Và tối nay chúng tôi chỉ muốn bày tỏ những cái dấu hiệu quan trọng nhất trong thời gian chúng ta mà Chúa đã ban cho chúng ta, để chúng ta biết khi nào và những gì khi nào sắp xảy ra, những gì sắp xảy ra. Ở trong vàng ý có nhắc tới ba dấu hiệu. Tôi chuẩn bị một số trang thuyết trình ở đây. Cái dấu hiệu đầu tiên mà Chúa bày tỏ cho chúng ta trong thời gian này, đó là dấu hiệu về các con bò đỏ. Ở sau lưng tôi có ba con bò tơ đỏ. Có lẽ nên nghĩ là dấu hiệu hơi bị điên rồ. Nhưng nếu chúng ta đọc Kinh Thánh rồi thấy là cái con bò tơ đỏ này nó có ý nghĩa gì quan trọng đối với người Do Thái. Ở trong Dân Số Ký chương 19 có cả một cái chương nói về cái con bò tơ đỏ. Nói người Do Thái phải mang một con bò tơ đỏ không tì vết. Và nhất đặc biệt là để thanh tẩy trước tế lễ và cả đền tạm khỏi sự chết. Có nhiều người hỏi tại sao chưa có của lễ trên núi đền? Tại sao mà người Do Thái chưa có chuẩn bị dân của lễ được? Thứ nhất là vì cái núi đền vẫn còn là vấn đề nhỏ, nhưng mà vấn đề chính ở đây không phải là núi đền mà là vấn đề của con bò đỏ. Để người Do Thái có thể dâng của lễ được thì họ cần trâu của một con bò tơ đỏ không tì vết để thanh tẩy khỏi sự chết. Dân Số 19 đã mô tả rất là rõ. Nhưng mà vấn đề ở đây là gần 2.000 năm không có con bò tơ đỏ không tì vết nào cả. Người Do Thái không có cách không thể nào mà thanh tẩy cõi sự chết, tại vì không có con bò đỏ nào hết. Nhưng mà vừa rồi bởi sự khôn ngoan của Chúa, trong thời gian khi thời điểm tới, Chúa đã thay đổi nó. Có nhiều người chúng ta đã biết rằng là cách đây khoảng 1 năm rưỡi, vào ngày 15 tháng 9 năm 2022, có 5 con bò tơ đỏ không tì vết đã được chuyên chở từ Mỹ sang Israel, và cho đến ngày nay vẫn còn 3 con. Và 3 con bò này ở trên hình sau lưng tôi. Và ở trong thời gian đó, khi mà con bò tơ đỏ được chở tới Israel thì nó được 1 tuổi. Và theo luật của Do Thái thì con bò đỏ phải phải lớn hơn 2 tuổi để mới có thể thiêu để dâng, để lấy làm tro được và làm nước thanh tẩy được. Đó thực sự là sự khôn ngoan của Chúa. Vì Chúa bày tỏ nó trong thời gian của chúng ta. Tôi muốn bày tỏ một cái ví dụ ở đây. Con bò tơ đỏ này sinh trong năm 21 hay không? Thì cái năm 2020 và năm 21 theo lịch Do Thái chính là năm 5781. Đó là tính theo năm của người Do Thái. Họ đang sống trong năm 5781. So với chúng ta là 2020 và 2021. Và dựa cái số năm này, chúng ta chuyển sang năm của Hebrew, của người Do Thái. Mỗi năm thì mỗi con số của người Do Thái tương ứng như một cái ký tự của trong tiếng Hebrew, thì 4 cái ký tự này là viết 4 cái ký tự này là một cái từ viết tắt. Cái từ viết tắt của cái 4 ký tự này có cái câu ở ghi ở đây. Chúng ta thấy những cái ký tự màu đỏ, thì cái câu này có nghĩa tiếng Việt là có nghĩa là nó sẽ là 1 năm của con bò đỏ. Chỉ nghe cái năm 5781 này, lúc mà năm mà con miếng bò đỏ được sinh ra, thì cái năm này có nghĩa rằng đây là cái năm của con bò đỏ. Đó là năm của con bò đỏ. Có nghĩa là từ cái thời gian này, bây giờ thì còn 3 con bò tơ đỏ không tì vết. Bây giờ họ đang chờ đợi để thiêu mấy con bò đỏ này để làm nước thanh tẩy. Và trong cái trong lúc họ nghĩ chúng ta, thì có một cái ngày lễ của người Do Thái là có nghĩa là ngày Sa-bát của con bò đỏ, khoảng ngày 29, ngày 30, ngày mai hoặc là ngày mốt. Đó một ngày ngày lễ của người Do Thái, Sa-bát Para, có nghĩa là Sa-bát của con bò đỏ. Dĩ nhiên cái ngày Sa-bát này có mỗi năm từ lâu rồi. Nhưng mà vào ngày Sa-bát này, cái người Do Thái ở trong các nhà hội đọc sách Dân Số Ký chương 19 mô tả về con bò đỏ. Tại vì họ muốn chuẩn bị cho người Do Thái cho là lễ vượt qua, về 4 tuần sau là lễ vượt qua. tất cả người Do Thái biết biết rằng không thể nào mà lên đó để dân của lễ được nếu mà không được thanh tẩy khỏi sự chết. Cho nên trong cái ngày sa bái đặc biệt này, tất cả mọi người đều đọc dân số 19 để nhắc nhở rằng hãy thanh tẩy bằng con bò tơ đỏ. Nhưng mà trước đó thì không, gần 2.000 năm không có bò tơ đỏ. Họ chỉ có đọc mà không có hiện thực vì họ không có con bò đỏ. Nhưng mà năm nay, ngày mai ngày mốt là lần đầu tiên từ 2.000 năm qua, có một ngày Sabbath Bara mà thực sự có một con bò tơ đỏ đúng tuổi luôn để có thể dâng. Vậy không ngạc nhiên sao? Ai biết được gì sẽ xảy ra? Con bò tơ đỏ này chỉ một mình nó thôi, chỉ cho chúng ta biết rằng sắp đến lúc rồi. Còn con bò tơ đỏ này quan trọng đến nỗi mà Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm trước đã tấn công Israel trong một cái vừa phát biểu trong tháng 1. Thì Hamas, một cái người phát ngôn viên của Hamas đã nói rằng họ tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 tại vì Israel có con bò đỏ. Vì họ sợ rằng nếu mà con người Do Thái dân con bò đỏ này thì người Hồi giáo sẽ mất cái đền thờ của họ trên núi đền. Chính vì vậy, phát ngôn viên của Hamas này đã nói đó là lý do mà chúng tấn công Israel. Những người Do Thái sống hiện nay ở sông Israel, họ cũng đang đầy lửa, họ đang sốt sắng, họ đang chờ đợi tới lúc để thiêu con bò đỏ này, lấy tro làm nước thanh tẩy để họ có thể bắt đầu dân của lễ trên Jerusalem. Chính vì vậy họ đã làm một cái xây một cái bàn thờ ở Israel. Cái bàn thờ này đang ở trên núi Olive để chuẩn bị sẵn rồi. Không phải trên núi đền mà trên núi Olive. Nơi con bò tơ đỏ phải bị thiêu ở đó. Chính vì vậy người Do Thái đã sẵn sàng, đã chuẩn bị tất cả rồi. Bây giờ chúng ta xem khi nào thì mới con bò đỏ mới bị thiêu. Nếu khi mà họ thiêu con bò đỏ này thì họ có thể làm nước thanh tẩy được. Và thanh tẩy xiết tế lễ khỏi sự chết. Từ lúc đó thì cái việc dân của lễ trên núi đền không còn xa nữa. Đây thực sự là một cái dấu hiệu quan trọng cho thấy thằng Chúa sắp tới. Nhưng mà vẫn còn nhiều dấu hiệu khác. Không chỉ con bò đỏ Israel, mà còn dấu hiệu khác là cái kết thúc của nền dân chủ. Cái đây khoảng có 10 năm Chúa đã bày tỏ cho chúng ta đã rằng cái thời đại dân chủ phải kết thúc trước khi mà thời đại đến khác đến. Đó là thời đại của con thú. Và thực ra trong thời gian hiện nay chúng ta thấy cái thời dân chủ từng đang sắp tới hồi kết thúc và đã gần như kết thúc rồi. Trong cái bức tượng này bày tỏ cái pho tượng của Daniel, của Nebuchadnezzar trong Daniel 2. Lúc đó bày tỏ biết là các đế chế từ Babylon phát triển như thế nào. Babylon là con sư tử. Sau đó chuyển thành cái đế chế Ba Tư, tượng trưng bởi con gấu. Rồi sau đó tới Hy Lạp, tượng trưng bằng một con beo. Rồi sau đó phát triển thành cái đế chế La Mã. Rồi thành một tới cái chân. Cái bàn chân là nói tới nước Mỹ, quyền lực của nước Mỹ siêu cường. Chân thú này nó khác hoàn toàn những thú khác. Tại vì nó bao gồm tất cả các thú trước đó. Và cả bức tượng này là một cái thể thống nhất ở cái chân cuối cùng. Bao gồm hết tất cả gì ở trong và sự trộn lẫn của tất cả những cái phần ở trên. Đó là những gì mà chúng ta thấy sẽ diễn ra ở bên Mỹ. Nước Mỹ là trung tâm mà nền dân chủ bắt đầu và nền dân chủ sẽ kết thúc ở đó. Để chúng ta thấy rằng nền dân chủ thì có bao gồm là bởi trật tự và luật pháp, có một cái hiến pháp, có luật pháp mà giữ cho nền dân chủ được ổn định. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy rằng có nhiều cái sự vô luật pháp khắp khắp nơi, cho chúng ta thấy rằng cái chân ở cái phần dưới cái chân này, bàn chân này sắp kết thúc rồi. Và sau cái bàn chân là gì? Chỉ còn có 10 ngón chân thôi. 10 ngón chân ngắn thôi. Đó là thời đại của con thú. Cải huyền 13 cho biết là con thú trong đó bao gồm tất cả những thú ở trong cái tượng này. Cho nên điều chúng ta thấy cái dấu hiệu quan trọng là cái dấu hiệu nền quân chủ sắp kết thúc. Chúng ta thấy cái sự vô luật pháp. Tôi không biết chúng ta ở đây thấy được bao nhiêu phần rồi. Những gì mà xảy ra đang xảy ra ở bên Mỹ, nơi mà cái nền dân chủ đã đang bị phá hủy hoàn toàn, đang bị phá hủy từ bên trong ra. Có nhiều ví dụ cho chúng ta thấy. Anh John Yao sẽ bày tỏ chúng ta một số sự vô luật pháp ở bên Mỹ. Tôi sẽ dịch cho anh John Yao. Anh này là con rể của John So. Tôi đến từ nước Mỹ để tôi chia sẻ về sự vô luật pháp ở đó. Nền dân chủ đã bắt đầu với nước Mỹ. Và trong qua nhiều năm, nước Mỹ đã bảo vệ cho nền dân chủ. Vì tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nên tôi biết có hiến pháp ở nước Mỹ rất là tốt. Thật là ngạc nhiên khi thấy trong những ngày này nền dân chủ trong nước tôi bị phá hủy. Đáng lẽ ở trong nền dân chủ thì là người dân được lãnh đạo để có nền dân chủ tồn tại thì cần phải có nền tự do ngôn luận. Nhưng mà tự do dân chủ mà không không có luật pháp đàng hoàng thì cũng sẽ không được. Nhưng nếu mà không có còn trật tự luật pháp nữa thì cũng sẽ không còn có sự bầu cử đàng hoàng nữa. nên ba điều này mà bị phá hủy trước mặt chúng ta, thì chúng ta biết rằng cái nền dân chủ sắp kết thúc. Ở trong thư Thessalonica, cái điểm này nhắc nó trong thơ nhì đoạn 2 câu 10, dùng mọi cách phỉ dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều giả dối. Vì họ không còn yêu lễ thật nữa. Cho nên Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả dối. Hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật nhưng chuộng sự không công bình đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Sự vô luật pháp bắt đầu với sự giả dối. Tôi tin là tất cả chúng ta đều nghe về cái từ tin giả. Chúng ta nghe về tin giả bắt 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 đầu ở ở Mỹ. Cái từ tin giả chúng ta nghe từ năm 2016, từ cái từ đó. Và toàn bộ chúng ta có tình huống là những cái phương tiện truyền thông chính thống, tất cả các kênh mỗi ngày mỗi tuần từ tháng này tháng kia cũng lặp đi lặp lại những cái tin. Nếu mà ai không không có biết phân biệt thì sẽ bị lừa. Người ta nghe những lời giả dối này càng nhiều thì người ta càng tin nó và không còn tin sự thật nữa. Và ngày nay nếu mà anh em nghe nghe những cái tin, anh em thường nghe những điều đó là trái với sự thật. Nếu mà chỉ đọc những cái dòng tin đó thôi, thường thường là nó trái ngược với sự thật. Ví dụ anh ạ. Ví dụ như là khi mà đọc cái tựa đề là Trump Trump đã nói rằng nếu nếu tôi không có được bầu cử thì sẽ có bị đẫm máu. Cái đó hoàn toàn trái với sự thật. Tại vì họ lấy cái từ đó ra ngoài cái khỏi ngữ cái ngữ cánh. Vì Trump đã nói về cái về về xe hơi chứ không có nói về cái bạo lực trong công ty trong trong đất nước. Rồi cái sự kiểm duyệt thông tin cũng là một vấn đề. Rồi chúng ta tưởng kiểm duyệt là tốt tại vì không không bị nghe không nghe tin giả. Nhưng mà để đừng nói lừa. Nhưng cũng có nghĩa rằng người ta muốn muốn giấu cái sự thật ra khỏi chúng ta. Cho nên chúng ta nói những gì trái với chính phủ. Nói những gì mà chính phủ nói thì chúng ta sẽ bị đàn áp. Ngay ngay cả trong các chương trình tìm kiếm giống như Google cũng vậy. Những thuật toán tìm kiếm đó che giấu sự thật. Kể YouTube cũng vậy, Facebook cũng vậy. Và những người trẻ dùng Instagram, TikTok. Tất cả những điều này đã được tạo ra để lừa dối anh em, cám dỗ. Và cái điều tồi tệ nhất là sự kiểm duyệt xảy ra ở trong trường đại học nữa. Các thế hệ kế tiếp của Mỹ chỉ có nghe một cũng một điều thôi. Họ nghe họ nói là cộng sản là con đường để đi. Tất cả những người nào muốn kết tốt nghiệp ở đây ở bên Mỹ thì phải chọn cộng sản. Tất cả những người làm việc ở trong trường đại học đều cũng là theo cộng sản. Mà mục tiêu rằng điều đó để phá vỡ hiến pháp của Mỹ. Dĩ nhiên chúng ta cần luật pháp và trật tự để gìn giữ hiến pháp. Nhưng bây giờ người ta đang xem thường cảnh sát. Có điểm đầu tiên là bây giờ người ta mở biên giới ra cho những người nhập cư trái phép. Có rất là nhiều người nhập cư trái phép tràn vào đất nước chúng tôi và họ đến nước chúng tôi. Rồi quan tòa nói một năm sau sẽ có hạn có được phép ở đây hay không, nhưng mà trong một năm đó họ có quyền đi khắp nơi ở Mỹ. Khi họ ra khỏi biên giới thì họ được tặng một cái điện thoại miễn phí, được được tha hồ xài internet rồi gọi được được tài khoản khoảng một tháng khoảng một 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 2.000 đô la miễn phí. Khi họ sống trong những thành phố lớn thì được ở trong trong khách sạn 5 sao miễn phí ở Cali. Họ cũng được cả bảo hiểm sức khỏe miễn phí. Nếu mà cái người Mỹ mà ở thuộc cái nếu nếu một nếu mà cư dân của Mỹ ở ở bang khác thì khi mà đến nước Mỹ đến Cali thì họ phải đăng ký là người nhập cư trái phép để được họ để được miễn phí tất cả. Tôi có mang một số anh chị em tới tới San Diego. Đó là có cái nơi mà tất cả những người nhập cư trái phép ở đó. Thậm chí họ còn nói, với những người nhập cư trái phép còn cho cái quyền để bầu cử nữa. Và phải mang cả vũ khí nữa. Và ở bang Cali. Ở bang Cali. Họ muốn dẹp bỏ, dọn dẹp nhà tù. Nếu ai đó nếu mà như là nếu mà cướp cướp tiền dưới 9.500 đô la thì không có bị bỏ tù mà chỉ bị phạt chút xíu thôi. Cho nên người ta có thể đi vào siêu thị rồi lấy bao nhiêu tiền, ăn cướp đồ mà giá trị giá dưới 950 đô la thì họ có quyền đi ra thoải mái, không sao cả. Chúng ta đọc Ê-sai 5:20. Khốn cho những kẻ gọi dữ là lành, là gọi lành là dữ. Tôi không bao giờ mơ tưởng rằng cái điều này lại xảy ra ở trong đất nước tôi. Và ngày nay nếu ai muốn tự vệ thì là bị phạt. Nếu mà thuộc vào cái tội bạo lực cực tả thì có thể hoạt động thoải mái mà không bị phạt. Thậm chí có một cái người nhập cư trái phép đã đánh đập cảnh sát nhưng sau đó là không có bị phạt gì cả. Và cả cái hệ thống bầu cử, cả tòa án tối cao cũng bị hư hỏng. Họ không thậm chí không có để cho cái bang Texas bảo vệ được ranh giới của họ, biên giới của họ. Đó là cái sự vô luật pháp rất là ác độc. Và cả cái bầu cử an toàn nữa. Nếu mà thông tin đến cho người ta không được tự do. Nếu không có luật pháp trật tự thì cũng không thể nào mà bầu cử an toàn được. Dĩ nhiên là có sự gian lận bầu cử. Ở Mỹ thậm chí không cần thẻ căn cước để đi bầu cử. Cho nên mình có thể cầu bầu cử cho bất cứ cho ai cũng được, cho nên không có thể làm bầu cử công bằng được. Cho nên cảnh sát cũng được sử dụng để chống lại những người chống đối chính trị. Rồi cảnh sát lại tìm những tìm kiếm những cái phạm tội sai. Với sự ví dụ như họ đã kiện cáo cựu tổng thống Trump, hoàn toàn không có chứng cớ nào cả để nói rằng Trump đã phạm tội gì cả. Nhưng mà đất nước của tôi bình thường á, nếu mà không có phạm tội gì hết thì phạm tội, nếu không có chứng cớ gì thì đâu thể nó phạm tội được. Nhưng bây giờ chưa có chứng minh hoàn toàn khác, chưa chứng minh rồi để coi là phạm tội rồi. Thực nếu mà mình xem xét thì những cái kiện cáo mà chống lại Trump, thì những gì mà chúng đã, những người ở Nhà Trắng làm, ngay cả FBI cũng được sử dụng để loại bỏ cái đối thủ chính trị. Và tất cả những ai mà ủng hộ Trump cũng sẽ bị những cái đối thủ chính trị đó thì cũng sẽ bị bắt bớ. Và toàn bộ từ tổng thống cho đến tòa án, tất cả các thể chế quyền lực đều bị hư hỏng cả, không còn tương lai gì cho nền dân chủ ở Mỹ cả. Nếu mà tiếp tục như vậy thì không biết là còn có thể còn bầu cử đến trong tháng 11 nữa. Nếu mà nền dân chủ ở Mỹ sa ngã thì dân chủ tất cả toàn thế giới cũng sẽ sụp đổ hết. Nên Chúa hãy thức tỉnh chúng ta để mà thấy những gì đang diễn ra ở đây. Tôi hy vọng là chúng ta thấy được cái tình huống diễn ra xấu xa như thế nào và nền dân chủ đang sụp đổ, đang phá hủy trước mắt chúng ta. Đó là dấu hiệu quan trọng, đó là cái sự kết thúc của nền dân chủ. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Xin Chúa hãy thương xót chúng con. Bây giờ chúng tôi muốn đến một cái điểm thứ ba trong dàn ý. Nói về cái dấu hiệu trên trời. Chúng ta không chỉ có dấu hiệu ở Israel, dấu hiệu thế giới về sự kết thúc của nền dân chủ. Nhà Kinh Thánh cho chúng ta biết được cái dấu hiệu mỗi khi mà Đức Chúa Trời phán xét thì Ngài cũng bày tỏ công bố nó bởi dấu hiệu trên trời. Tôi muốn đọc vài ví dụ ở đây. Khi mà Chúa phán xét Ai Cập ở trong Ê-xê-chiên 32 câu 7. Khi ta dập tắt ngươi Ai Cập, thì ta sẽ che các tầng trời, làm tối các ngôi sao, dùng mây mọc mặt trời và mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng nữa. Ê-xê-chiên 32 câu 7. Ta sẽ làm cho tối tăm trên ngươi mọi sự sáng láng trên trời. Ta sẽ cho sự mờ mịt trên đất ngươi. Đức Giê-hô-va phán dạy. Khi mà Chúa phán xét Ai Cập, thì Chúa cũng đã công bố sự phán xét này bằng cái gì tối tăm trái đất. Giống như Babylon cũng vậy. Ê-sai 13. Khi mà Ngài phán xét Ê-sai 13 câu 10, các ngôi sao và các đám sao trên trời mọc lên thì mờ tối, mặt trăng không soi sáng đâu. Ngay cả sự phán xét Babylon, Đức Chúa Trời cũng làm cho mờ, làm tối tăm trên bầu trời và không cho các ngôi sao tỏa sáng. Và ngay khi mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh cũng vậy. Khi Chúa chịu chết cho vì tội lỗi của thế gian, thì trái đất, thì mặt trời cũng tối tăm. Và tối tăm trong trong ngày đó. Và khi mà mở ấn thứ sáu trong khải huyền sáu, khi sự phát sáng này sắp đến dành cho thế giới này. Câu 12, thương nhìn xem khi chim con mở ấn thứ sáu thì có một cơn động đất lớn, mặt trời trở nên tối tăm như túi lông đen, ở cả mặt trăng trở nên như huyết, thì các vì sao trên trời xa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Nên chúng ta thấy rằng mỗi khi mà sự phán xét của Đức Chúa Trời đến, khi Ngài công bố sự phán xét này, thì Ngài cũng công bố bằng cái dấu hiệu trên trời. Chúng ta phải thấy rằng Chúa bày tỏ chúng ta những gì trong thời gian này. Chúng ta hãy xem xét dấu hiệu ở đây. Chúng ta thấy ở đây ở cái bản đồ của nước Mỹ. Tôi muốn bày tỏ chút chỉ chút xíu trong năm 2017, trong tháng 8 có một cơn nhật thực ở Mỹ. Đã thấy trong cái hình này, thấy cái đường chỉ nhật thực từ bên trái mặt trời, mình nhận thực toàn thuần từ cái đường bên trái ở trên cho tới cái đường ở dưới kéo đến Florida. Đó là nhật thực mà chỉ đi ngang qua nước một cái nước Mỹ duy nhất thôi. Cái đây là cách bảy năm. Chúng ta cũng thấy một cái điều rất đặc biệt của năm đó. Có một số thành phố, một cái thành phố có tên là Salem. Salem có nghĩa là bình an, hòa bình. Trong cái bản đồ này em thấy cái những cái thành phố có tên là Salem ở Mỹ. Chúng ta thấy gần như tất cả đều đang thấy trong cái bóng của nhật thực, chỉ trừ một chỗ duy nhất thôi. Bảy thành phố. Và trong thời gian đó, chúng ta thấy cái từ Salem có nghĩa là hòa bình. Trong năm 2017, chúng ta biết là năm đầu tiên mà Trump làm tổng thống, lúc đó Đức Chúa Trời sử dụng một cái người để làm cho hòa bình ở đất nước này. Lúc đó không có chiến tranh nào cả, có hòa bình. Và có nhiều điều làm cho đất nước này được hòa bình, an toàn. Nhưng mà có hòa bình này, sau những năm sau, đã bị lấy đi khỏi cái đất nước này. Chính vì vậy, hòa bình bị tối đi. Có nhiều cái chiến tranh ở trong chính trị, có nhiều sự vô luật pháp ở Mỹ, có nhiều sự ác động. Tất cả những điều gì khác đó hoàn toàn. Và đặc điểm là cái đỉnh là chính là gian lận bầu cử trong năm 20 2020. Cái người mà đang làm tổng thống hiện nay là không hoàn toàn khác, không gì hoàn toàn khác với Hòa Bình. Chúng ta thấy trong năm đó Đức Chúa Trời đã bày tỏ, đã công bố rằng công bình, có dấu hiệu này đã nói rằng công bình của hòa bình sẽ đến nước Mỹ nhưng mà sẽ bị lấy đi. Bây giờ chúng ta thấy điều đó. Cái đó là trước cách đây 7 năm ở thời chúng ta, vào ngày 8 tháng 4, nhưng vài ngày nữa thôi, ngày 8 tháng 4, chứ còn vài ngày, ngày cách đây vài ngày nữa thôi, sẽ có nhật thực tàn phần ở bên Mỹ. Và cái đường nhật thực ở đây, ngày 8 tháng 4, nó giống như vậy, nó giống như chữ X từ từ Mexico rồi đi nó qua Canada, từ bên trái ở dưới rồi lên trái, rồi đi qua bên ở dưới thì lên phải lên trên. Giống như là Đức Chúa Trời đánh dấu cái nước này vậy, giống như giống chữ X vậy, đánh dấu để phán xét. Đặc biệt trong quá khứ đã từng có chữ X ở trên nước Mỹ này, được đánh dấu bởi hai cái nhật nhật thực giống như vậy, vào thế kỷ thứ 10, thế kỷ 18, 19 gì đó. Ở trong thứ đó, sau khi có chữ X vào năm 1811, thì 3 tháng sau đó ở Mỹ có động 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 đất mà lớn nhất, trong lịch sử của nước Mỹ, ở mức độ 7 hay 8 gì đó. Cái động đất lúc đó rất là lớn, đến nỗi mà cái động đất lớn nhất trong lịch sử của Mỹ. Chúng ta sẽ biết trong lúc này Chúa sẽ làm gì. Nếu chúng ta nhìn thấy đường kỹ hơn nữa, cái điền mà đường nhật nhật thực mà sắp đến, cái đường thứ hai này nè, ngày 8 tháng 4, chúng ta sẽ thấy rất là đặc biệt. Đầu tiên, và cái điểm đầu tiên là ranh giới giữa Mexico và Mỹ. Như là John Dow mà nói nè, cái vấn đề mà lớn nhất ở Mỹ ngày nay chính những người nhập cư trái phép, đó là những cái sự đến được một cái thành phố từ Eagle Pass ở Texas. Nó nằm đây, nằm ngay giữa của cái của Nhật thực toàn thần, giống như chú muốn bày tỏ đây, cái nền dân chủ sắp kết thúc rồi. Hàng 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 ngàn người nhập cư trái phép và bạo lực, dám giống đánh thầy cảnh sát nữa. Đó chính là bóng tối, cho nên có một cái nhật thực tàn phần ở chỗ đó. Chúng ta đi đi theo đường này, tiếp tục đi lên cao hơn nữa, đi theo cái đường nhật thực thì cái thành phố, có một thành phố tên là Yona. giống như tiên tri Jonah vậy á. Jonah, Jonah làm tâm nhắc lại cái điều gì? Người ta nhắc đến cái tiên tri Jonah, cái người đã đi tới cái thành Ninive, đã nói rằng sau 40 ngày thì sẽ có sự phán xét. Chúng ta tiếp tục đi cái đường đó tới cái thành nữa. Chúng ta thấy cái thành, có hai thành tên gì? Ninive. Hai thành đó được tên là Ninive. Hai cái thành Ninive đó, cái số 2 là nói tới cái sự nhân chứng, lời chứng, làm chứng rằng nhiều thành khác, ngoài ngày còn 6 thành phố khác tên Ninive nữa, những cái thành phố mà có màu cam đó đều tên là Ninive cả. Thật là ngạc nhiên. Nếu chúng ta đọc, nhìn lịch sử, chúng ta thấy rằng vào lúc của thời Assyria, họ có làm cái tháp. Trong lịch sử của người Assyria có nói về cái nhật thực tàn phần. Năm 637 trước công nguyên, họ đã ghi lại cái nhật thực tàn phần, và trong cái nước đó, 567 trước công nguyên, lúc đó thấy cái nhật thực đã đi ngang qua cái thủ đô của cái Assyria, đó chính là thủ đô, đó chính là Ninive. Nếu chúng ta đọc trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng cũng trong thời gian đó, trong 600 năm 637 trước công nguyên, lúc mà họ ghi nhật thực tàn phần, thì lúc đó thì trong thời gian đó cũng có, đúng một cái thời gian mà tiên tri Jonah giảng cho nên nhiều người nói rằng bây giờ cái nhật thực tàn phần này còn năm 637 lúc trước đã đi qua Ninive để nói cho Ninive ăn năn. Jonah đã giảng nhưng mà cả thành phố đã ăn năn. Dĩ nhiên là bởi Jonah ăn năn, Jonah giảng, nhưng mà Chúa đã dùng, Đức Chúa Trời đã dùng cái nhật thực đó để cảnh báo cho tất cả mọi người trong thành đó, nói rằng sẽ có sự phán xét nếu mà không ăn năn. Cho nên Jonah và Ninive là một cái dấu hiệu cho chúng ta biết khi nào mà sự phán xét đến. Ngoài ra cũng có một cái điểm tích cực ở chỗ cái X. Ở ngay trung tâm có một cái thành tên là Rapture, nghĩa là con Rapture có nghĩa là sự cất lên. Rapture nghĩa là sự cất lên. Có một cái thành phố ngay gần chữ X đó, màu xanh dương, có thể chúng ta dọn nhà tới đó. Thật là ngạc nhiên, sự cất lên xảy ra ở ngay cái thành phố tên Rep, sự cất lên ở giữa ngay gần cái trung, gần cái giao giữa hai cái đường nhật thực này. Ngoài ra còn có điểm, ở gần có điểm màu xanh lá cây, thì ở đó, ở nơi đó người ta làm một cái thuyền gần giống như thuyền con thuyền Noe vậy. Có cái quyền bảo tàng đó làm con thuyền Noe, gần giống con thuyền Noe luôn. Là cái điểm cuối cùng, là cái điểm quan trọng ở nơi mà và giữa ngay trung tâm của cái X này là có cái bang là Illinois, và cái và cái thành thành phố đó có nghĩa là cái Ai Cập nhỏ, có nghĩa tên là Ai Cập nhỏ, ngay ngay trung tâm ở ở ngay cái thành phố đó. Có một ở giữa nó không có thành thành phố tên là Cairo luôn. Thế nghĩa là ngay 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 trung tâm á là ngay Ai Cập. Nghĩa là Chúa muốn bày tỏ là siêu sắp phán xét thế gian này qua thông qua cái nhật thực này. Cách đây còn nhật thực giữa cách đây 7 năm và nhật thực sắp tới. Có nghĩa Đức Chúa Trời sắp phán xét cái thế gian này ở phần cuối. Không chỉ mặt trời. Ngay cả các ngôi sao trên trời cũng có nghĩa quan trọng. Chúng ta nhìn trên một cái góc trên bầu trời từ dưới trái đất lên, như trái và phải là trái đất, rồi ở trên trời thì có nhật thực mà chúng ta đang nói đến. Ngày 8 tháng 4 năm nay. Đó là cái hình ảnh mà người ta thấy vào ngày 8 tháng 4 khi mà nhìn lên trời. Người ta thấy mặt trời, thấy thấy mặt mặt trăng mặt trời che nhau. Nhưng mà không chỉ như vậy, mà ngày hôm đó thấy thấy 7 ngôi sao đều đều xếp hàng ngang với nhau chung với mặt trời. Đây là có 7 hành tinh từ thành Uranus cho đến sao Hỏa ở cuối cùng, 7 ngôi sao, 6 ngôi sao và mặt trời xếp hàng thẳng hàng với nhau. Không biết rằng nó hiếm hiếm hoi như thế nào, cho nó 7 hành tinh là thẳng hàng với nhau. Và ở giữa là có mặt trời và mặt trời bị mặt trăng che đi. Đó là một cái dấu hiệu gì? Dấu hiệu quan trọng cho thấy rằng Đức Chúa Trời không chỉ làm rúng rúng động trái đất, không 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 chỉ trái đất mà Ngài còn làm rúng động cả trời nữa, giống như Hebrew nói. Cho nên không không chỉ có dấu hiệu ở dấu hiệu ở dưới đất mà còn trên trời để cho biết rằng Chúa sắp đến. Lúc đó là những cái hành tinh đó để sáng để người ta có thể nhìn thấy, tới nỗi ta nhìn thấy mắt thường được. Nếu mà che một số chòm sao, các chòm sao mà trái đất nhắc đến giống như trong sách Job hay là Amos, thì chúng ta thấy là thì những cái ngôi sao này xuất hiện ở đâu, ở trong các chòm sao nào. Chúng ta nhìn kỹ thì thấy cái hàng thẳng hàng này mặt trời với mấy ngôi sao thì ngay nằm ngay chỗ chòm sao cá voi. Cá voi mình nhớ tới gì? Cá voi nhớ tới tiên tri Jonah. Mặt trời với mấy ngôi sao khác ở nằm trong cá voi. Như vậy không ngạc nhiên sao? Và chúng ta hãy quay lại. Vẫn còn dấu hiệu cuối cùng cho ngày hôm nay. Và chúng ta thấy được cái sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Cũng vào ngày 8 tháng 4. Cách đây còn 10 ngày nữa. Cũng có một cái ngôi sao khác. Một cái sao chổ, sao chổi đến. Cũng đi theo cái đường màu vàng. Đường màu vàng đây. Và sao chổi này có đặc biệt. Tại vì sao chổi này chỉ xuất hiện 71 năm một lần, có thể thấy được một lần duy nhất trong đời thôi. 71 năm xuất hiện một lần. Cũng vào ngày hôm đó khi có nhật thực tàn phần thì ngôi sao đó xuất hiện, cái sao chổi xuất hiện. Và sao chổi này do nhiều vụ nổ khác nhau. Đã sáng hơn bình thường tới trong 100 lần luôn. Cho có thể nhìn thấy mắt thường được nếu mà đúng. Và đặc biệt ở đây là gì? Vì cái sao chổi này có tên đặc biệt. Và cái tên mà không chính thức rất đặc biệt. Có nghĩa là tên sao chổi quỷ. Tại sao? Tại vì nhìn giống như con quỷ vậy. Có hai cái sừng. Trong một cái tờ báo tên là Mercure đã nói rằng cái sao chổi quỷ đang tới trái đất. Tức cứ 71 năm lần thì ma quỷ quyết định, cái sao chổi quỷ quyết định nó đến. Ma quỷ thì muốn tới đây, muốn pha trộn tất cả nhiều Đức Chúa Trời làm. Đức Chúa Trời muốn dùng các dấu hiệu này để cho bày tỏ rằng Chúa đến qua các cái chòm sao. Nhưng mà ma quỷ cũng bày dùng sao chổi để cho biết là nắng hắn sắp đến. Hãy có nghĩa là cả vũ trụ có liên quan. Trong Khải Huyền 12 thì đứa trẻ con được cất lên trời. Rồi sau trên trời có một cuộc chiến giữa Satan và các thiên sứ. Và kết quả là gì? Là ma quỷ bị ném xuống đất. Satan bị ném xuống đất. Trong Khải Huyền 9 câu 1 cũng nói rằng có một ngôi sao rớt từ trên trời xuống. Cái đó chính là ma quỷ, chính là Satan. Một sao chổi. Sao chổi quỷ muốn phá cái trật tự, muốn phá trật tự của trời qua cái ngôi sao. Có nghĩa là khi sự phán xét của Đức Chúa Trời đến thì Ngài không chỉ phán xét trái đất mà Ngài sẽ phán xét cả trời luôn, sẽ bị rúng động cả trời. Để với những gì còn lại không còn bị rúng động nữa. Như vậy thời gian còn lại rất là ít. Chúng ta không biết những gì xảy ra trong thời gian sắp tới. Nhưng mà chúng ta phải sẵn sàng. Thực sự sắp đến còn ít thời gian. Bây giờ quay lại cái hình mà có cái chùm sao. À, cái hòn đá từ trời rớt xuống chân của cái pho tượng và phá hủy toàn bộ cái pho tượng này, cái pho tượng này không rớt vào trên đầu, cái hòn đá không rớt vào cái trên đầu của pho tượng mà rớt vào xuống chân, sẽ đụng ngay cái là dân chủ. Nếu mà cái đụng vô cái chân này thì có nghĩa là pho tượng được cũng ngã xuống. Sau đó cái hòn đá sẽ lấp đầy cả trái đất mà vun vút 1.000 năm, mang lại vun vút 1.000 năm trên đất. Đây là một cái niềm hy vọng tuyệt vời. Ngợi khen Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn sẵn sàng khi Chúa đến. Cảm tạ Chúa, và Chúa muốn cảnh báo chúng con, cho Chúa hãy ghi những dấu hiệu này vào trong lòng chúng con, để chúng con muốn sẵn sàng khi Chúa đến. Chúa ơi, chúng con tiếp nhận lời của Chúa và cái trái trong chúng con. Chúng con không chỉ muốn, con không chỉ muốn nghe mà muốn trở thành những người làm theo lời của Chúa, để chúng con có thể được trưởng thành hoàn toàn. Khi mà nước Mỹ sa ngã thì cả thế giới đều đi sa ngã luôn. Chúng ta thấy trong cái nước trong hình ảnh này, các thời gian của các dân ngoại đã bắt đầu với Babylon. Lúc đó Babylon đã thống trị toàn cái thế giới lúc đó. Rồi sau đó đến đế chế Ba Tư. Vậy đã lấy toàn bộ Babylon. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Chúa Trời khi mà Israel sa ngã thì Ngài đã giao cái sự thống trị cho dân ngoại. Lúc đó đã bắt đầu cái sự thời gian của dân ngoại. Nhưng mà Đức Chúa Trời sự khôn ngoan, Ngài đã dùng cái đầu vàng này để thống trị cả cái nước lúc đó. Rồi sau đó là Alexander Đại Đế để lập nên cái đế chế Hy Lạp. Đức Chúa Trời biết hết tất cả bởi đại nhân. Chúng ta hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng đã có, hiện có và sẽ đến. Có nghĩa là ở trong Esai, Chúa đã nói và nói về vua Siru của Ba Tư, ngài đã biết trước hết tất cả và đã xác định cho vua Siru cho dân Israel quay trở lại với thả cho dân Israel quay lại Jerusalem. Ngài biết hết tất cả. Rồi sau đó tới đế chế Hy Lạp. Lúc đó Hy Lạp là thống trị. Thống trị vào cái thế giới lúc đó. Cho nên lúc đó là tiếng Hy Lạp là tiếng chính, tiếng phổ thông. Rồi sau đó là đến đế chế La Mã. Daniel đã mô tả toàn bộ cái sự phát triển, nói rõ luôn cả đế chế Hy Lạp bị chia thành bốn nước. Điều đó đã xảy ra như vậy. Đức Chúa Trời biết hết tất cả. Vì ngài đã tạo ra tất cả. Nếu ngài biết tất cả, nếu không thì ngài không phải là Đức Chúa Trời cả. Nếu ngài đã biết. Rồi sau đó, cái đế chế La Mã khi mà Chúa Giê-xu đến, đặc biệt là hoàng đế Auguste quan trọng. Nếu không có Auguste, thì Joseph và Marie sẽ ở trên Galilee luôn. Chính Auguste đã ra lệnh cho tất cả mọi người đều phải kiểm tra dân số ở nơi mình sinh ra. Cho nên Joseph và Maria phải đến Bethlehem. Nếu không thì làm sao mà Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm trong Matthew 5? Vậy Đức Chúa Trời đã dùng Auguste. Và cả thế giới lúc đó được thống trị bởi cái đế chế La Mã này. Và đế chế La Mã là một thời gian dài qua hai cái chân dài này. Và cách chia thành đế chế Đông và đế chế Tây La Mã. Và cuối cùng đến cái bàn chân. Và chúng ta biết rằng cái đặc điểm của hai cái chân này là bằng sắt và đứt sét. Hai cái bàn chân này, bằng sắt và đứt sét. Và đứt sét tượng trưng cho con người và sắt là cái sự cai trị. Democracy có nghĩa là quyền lực nằm trong tay của dân. Quyền lực của dân. Vì con người không thể hiệp một cho nên có nhiều cái dân tộc lúc này bây giờ không thể hiệp một được, có nhiều nước, nên Đức Chúa Trời đã bày tỏ tất cả qua cái pho tượng này. Chỉ Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan như vậy thôi. Hãy mô tả toàn bộ lịch sử, bày tỏ tất cả lịch sử qua trong cái pho tượng này. Anh em có thể làm được điều đó không? Nhưng mà bày tỏ rất là đơn giản, là từ cái đầu bằng vàng cho tới cái chân bằng sứ và đất xé. Có nghĩa là cái nền thống trị ngày càng càng cứng rắn hơn và rẻ tiền hơn. Ngay cả ở Đức cũng vậy. Anh em ở Đức cũng biết là cái nền dân chủ của Đức đã bị sa ngã như thế nào. Ông chỉ ở Đức mà nhiều nơi, mọi nơi. Nhưng mà và tôi ở Mỹ tôi thấy rõ hơn nữa. Anh em có tưởng tượng được hay không? Nếu nếu không có nếu, Đức Chúa Trời đã dùng nước Mỹ giống giống như là cảnh sát của cả thế giới để giữ gìn trật tự của cả thế giới để ngưng cộng sản lại ở châu Âu. Nếu mà không có Mỹ thì không thể tưởng tượng Trung Quốc sẽ làm gì. Trung Quốc và Nga sẽ muốn làm điều gì khi mà Trump đến thì Trung Quốc phải cúi đầu. Họ phải trả thuế, Trung Quốc phải trả thuế. Châu Âu cũng phải đóng góp cho NATO. Thì trong quá khứ họ không trả thì bây giờ phải trả. Như vậy, đúng như vậy đó. Chính vì vậy họ mới ghét cái Trump, tại vì Trump làm đúng. Vì những kẻ chủ nghĩa toàn cầu không thể nào mà thống trị thế giới được nếu mà Trump co đó, cho nên chúng mới ghét Trump mà không có lý do. Tại giống như Chúa Giêsu vậy, khi Chúa Giêsu sống trên đời trên thế giới này thì nhiều người tất cả mọi người đều ghét Ngài. Chúa chỉ có muốn cứu nhân loại thôi. Nhưng mà Satan muốn chiếm hết tất cả. Chúng ta đã biết hết tất cả, tôi không cần nói. Cuối cùng người ta đã loại bỏ Chúa, đóng đinh Chúa. Câu hỏi là tại sao khi nước Mỹ bị sụp đổ thì ai có thể ai ngăn chặn được cái chủ đề toàn cầu này được? Không ai cả. Nếu mà nước Mỹ ngã sụp đổ thì tất cả các thế giới đều cũng sụp đổ. Đây là câu trả lời, đây là câu trả lời của tôi. Không phải là do nước Mỹ quan trọng mà Đức Chúa Trời để sử dụng nước Mỹ để giữ gìn hòa bình. Chính vì vậy, cuối cùng khi mà các cái hòn đá là Chúa rớt xuống thì không đụng vào cái đầu. Chúng ta nghĩ là nếu mà đụng cái đầu thì sẽ ngã xuống hoàn toàn. Không, đụng vô cái chân. Cái đó được có nghĩa rằng tận thế sẽ kết thúc, sẽ đến. Ở trong Luca 21 câu 24, nếu mà các ngươi thấy Jerusalem không còn bị dân ngoại dẫm đạp nữa thì sẽ ứng nghiệm thời gian của dân ngoại, thời kỳ của dân ngoại năm 1967, trong sau trận chiến 6 ngày Israel đã thắng trận đấu trong trận chiến trong sau 6 ngày rồi. Lúc đó quân đội những nước xung quanh rất là lớn. Israel đã thắng. Và có một dấu hiệu lúc đó là họ đã chinh phục lại Jerusalem. Jerusalem không còn ở dưới cái sự thống trị của dân ngoại nữa. Và đó cũng là dấu hiệu cho thấy rằng dấu hiệu của dân ngoại đã ứng nghiệm rồi. Và từ lúc đó cho đi cho tới bây giờ, chúng ta thấy không còn cái sự sự chính phủ hoàn toàn nữa, hoàn chính phủ đúng nữa. Giống như là cái tổng thống Mỹ bị người ta coi thường, cười nhạo. Tổng thống Mỹ không còn thể, có thể không có nói một câu mà không mắc lỗi. Rồi nói, rồi đi mà không còn biết cái cầu thang ở đâu. Làm một người như vậy làm sao mà làm tổng thống được. Nếu tôi như vậy thì tôi sẽ xấu hổ, tôi không dám, tôi không muốn làm tổng thống. Tôi bị làm thế tôi. Và cái văn phòng về công công lý ở Mỹ bây giờ người ta gọi là cái văn phòng không công vô vô luật pháp, vô, người ta muốn loại bỏ cảnh sát. Anh em muốn sống ở nước ở trước gạt, nếu mà người ta bỏ cảnh sát đi, anh em có muốn không? Nếu người ta bỏ cảnh sát thì ai sẽ vui? Nhưng mà ở bên Mỹ người ta muốn làm như vậy đó. Ở nước Mỹ, nếu mà cái người đàng hoàng nào mà lại, ai là người đàng hoàng nào lại làm như vậy? Không có sự ác độc mà còn bị điên cuồng nữa. Họ cố ý làm như vậy. Và gần sau đó là chính là cái sao chổi quỷ đó. Đó là cái vấn đề. Và tối nay điều quan trọng đối với chúng ta, tối nay Đức Chúa Trời không muốn che giấu khi nào Chúa Giêsu đến, mà Ngài muốn cho càng toàn bộ thế giới biết. Ngài không che giấu gì đó, nhưng Satan che giấu những gì mà Chúa làm, thì Chúa muốn làm bày tỏ tất cả cho cả thế giới biết. Người ta không biết Chúa, nhưng mà ta thấy được cái mặt trời, cái nhật thực tràn thuần. Người ta thấy cái người ta có thấy cái ngôi sao xếp hàng như vậy. Cho dù người ta không tin Chúa tạo vũ trụ, khi mà Chúa Giêsu trên trái đất này, ngài đã làm cho bão tố ngưng, các môn đồ rất là ngạc nhiên. Anh em tưởng tượng nghĩ sao? Anh em nghĩ là các hành tinh đó không lắng nghe ngài sao? Ngài không cần dùng bom nguyên tử. Tại vì cả cõi tạo vật đều phải nghe ngài cả. Cả con ếch cũng có nghe Chúa nữa. Chỉ tất cả mọi thứ đều nghe ngài cả, chỉ con người không nghe thôi. Vì ngài cho con người cái sự ý chí tự do. Ngài họ có thể làm cứng lòng họ chống lại Đức Chúa Trời. Anh em có bao giờ thấy con chó hay con khỉ chống lại Đức Chúa Trời không? Vậy mà người ta nói là con người đến từ con khỉ, thì làm nhục mấy con khỉ. Con khỉ sẽ nói là chúng tôi đâu có chống lại Đức Chúa Trời đâu, chỉ con người mới chống lại Đức Chúa Trời thôi. Nó chỉ tất cả đều liên quan đến con người. Khi Ngài tạo ra con người thì Ngài muốn cho con người thống trị. Nếu không có người thì ai thống trị nước Đức này? Nếu không phải là con người. Nhưng mà con người sa ngã. Cho nên Satan phải dùng, cũng dùng con người để thực hiện kế hoạch của hắn. Trong Thessalonica nhì đoạn Antichrist được gọi là kẻ vô luật pháp, có người phạm tội lỗi, con sự hủy diệt và gọi là con thú. Anh em tưởng tượng xem con người còn tồi tệ hơn cả con thú nữa. Tôi chưa thấy con thú nào tạo ra vũ khí tạo ra vũ khí để giết tất cả những thú khác. Anh em có thấy con thú nào như vậy không? Có bao giờ thấy chiến tranh thế giới giữa mấy con khỉ với nhau không? Chưa bao giờ xảy ra cả. Như con người giết hại lẫn nhau. Cái từ Abel Cain rồi. Cain đã giết chết em của mình là Abel. Và ngày nay, chúng ta hãy nhìn thấy sự ghét. Con thú đâu có ghét đâu. Chính vì vậy, tất cả chúng ta đều phải... Cái dấu hiệu này không chỉ bày tỏ cho riêng chúng ta mà bày tỏ cho cả nhân loại. Cho nên chúng ta có thể dùng cái những cái dấu hiệu này để giảng phúc âm. Người ta không thấy Đức Chúa Trời nhưng mà họ mà những cái dấu hiệu này cũng phải có người xác định ai vậy thì phải có Đức Chúa Trời chứ. Ai các tổng thống nào có thể xác định những điều đó? Chỉ phải có Đức Chúa Trời. Ở Thụy Sĩ người ta dùng cả hàng ngàn tỷ để làm cái đường hầm cái hàng ngàn nhà bác học để tạo một cái máy để làm cái thí nghiệm về ánh sáng lượng tử. Nên kinh thánh nói là cái sự khôn ngoan của loài người là sự dại dột của Đức đối với Đức Chúa Trời. Nên là con người càng khôn ngoan thì càng dại dột. Thì con người đã sáng chế ra bom nguyên tử để phá hủy cho nhân loại. Đó không phải là sự dại dột, ngu xuẩn sao? Nhưng mà Đức Chúa muốn chúng ta biết là thế giới sắp chấm dứt. Lúc đó chúng tôi đã nói với các thánh đồ rằng Đức Chúa Trời đã cho con người cai trị trong vòng 6.000 năm rồi. Cái số 6 là số dành cho con người. Ám chỉ con người. Vì con người đã được tạo ra vào ngày thứ 6. 6.000 năm ta cho các người cai trị. Rồi cuối cùng thì sao? Thì con người đã thống trị thế nào? Ngay giữa cái cơ đốc nhân cũng đã cãi vã tranh đấu với nhau. Đức Chúa Trời có thỏa mãn hay không? Ngài đã phá hủy cái sự thù địch ở trên thập giá rồi. Sau đó chúng ta lại xây dựng những cái bức tường mới. Không phải là cái sự xấu hổ sao? Chính vì vậy, chúng ta khao khát Chúa sắp trở lại. để cho Ngài xây dựng lập cái nước công bình trên trái đất này. Ai có thể làm được? Nước nào có thể làm được? Ai có thể làm được? Và Ngài là vua của hòa bình, Ngài vua của sự công bình. Nếu mà không có công bình thì làm sao có hòa bình được? Không bao giờ. Chính vì vậy, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta là theo trật tự của Melchizedek, vua của hòa bình và vua của công bằng. Thế giới hiện nay không có công bình nên không có hòa bình. Văn nói rằng cả thế giới này trong tay của ma quỷ, không có công bình. Cho nên Đức Chúa Trời muốn lấy thế giới này ra khỏi tay của ma quỷ. Đó là nhiệm vụ của các Cơ Đốc nhân, nhưng mà chúng ta không có làm việc chung với Chúa. Ngay cả các Cơ Đốc nhân chúng ta cũng còn tranh đấu với nhau nữa. Lời khen Chúa. Sự tái lâm của Chúa chính là giải pháp. Anh em có khao khát rằng Chúa sắp trở lại hay không? Cho nên tôi mới đề nghị hát bài hát 326. Chúa sắp trở lại. Chúng ta muốn hát bài hát đó ha. Hay là chúng ta hát bài hát khác. Có bài hát là khi nào Chúa hiện ra. Bây giờ chúng ta hát bài hát trước khi mà chúng ta kết thúc buổi nhóm. Hát bài hát 326 lại một lần nữa.